Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 50. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh suy niệm lời Chúa.
Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông, mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Betania, bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể về một sinh viên ngành âm nhạc tên là John. Trên chuyến xe trở về nhà, John đã có một cuộc gặp gỡ với một người thanh niên ngồi ở ghế bên cạnh. Trong cuộc nói chuyện, khi người thanh niên đó kể cho John nghe về việc anh ta biết chơi guitar, John hào hứng nói rằng anh cũng rất yêu thích nhạc cụ. Sau đó, cả hai bắt đầu say đắm chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong việc chơi guitar. Trong khi John chia sẻ những kinh nghiệm của mình, thì người thanh niên kia luôn lắng nghe với một niềm vui thích. Sau chuyến hành trình đó, cả hai đều cảm thấy vui mừng bởi những chia sẻ tuyệt vời cho nhau. Trước khi chia tay người bạn mới, John có nhã ý hỏi tên của người thanh niên. Và John đã thật sự kinh ngạc khi biết rằng, người anh vừa nói chuyện chính là vị giáo sư mới của khoa âm nhạc trong trường. Lúc ấy, John đã thực sự cảm thấy không thể tin vào những gì mình đã nghe, và thầm cảm ơn về món quà đặc biệt là những giờ phút trao đổi với vị giáo sư. Qua đó để thấy rằng, mỗi người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống sẽ luôn mang đến cho chúng ta những sự bất ngờ. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi trả lời những câu hỏi của những người Do Thái từ Jerusalem đến để xác định danh tánh của mình, Gioan Tẩy Giả đã đòi buộc họ phải mở rộng đôi mắt để nhận ra đấng Mêsia, khi ông nói, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở ngay giữa các ông mà các ông không biết. Người đến sau tôi, và tôi không đáng cởi qua dép cho người. Quả thế, ông Gioan Tẩy Giả đã biết rõ được căn tính và xác định được sứ vụ đích hạt của mình. Là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, ông đã không cố gắng hay nỗ lực để làm cho bản thân của mình trở nên cao trọng hơn những gì ông đang có. Nhưng trái lại, ông đã an vui trong địa vị của mình với một sự khiêm tốn, phó thác. Chúng ta có thể nhận ra được đấng Mêsia đang hiện diện nếu chúng ta cũng có cùng một tấm lòng khiêm tốn như Gioan. Cùng với tâm tình đó, đời sống của chúng ta có thể triển nở một khi chúng ta biết rộng mở lòng mình để lắng nghe tha nhân, cho phép họ bộc lộ căn tính thật sự và những giá trị cao quý đang ẩn giấu trong họ. Chỉ với sự đồng cảm của một con tim biết mở ra cùng tha nhân, khi đó, chúng ta mới có đủ khả năng để nhận ra điều lớn lao hơn là được biết đấng cứu chuộc, là được biết Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio mà chúng ta kính nhớ hôm nay, các ngài đã sống một đời sống hiền lành và khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu. Cuộc sống của các ngài đã họa lại khuôn mặt đầy yêu thương của lòng thương xót Chúa. Thánh Gregorio đã để lại câu nói bất hủ. Nếu vì tôi mà bão táp này nổi dậy, hãy ném tôi xuống biển để anh em khỏi bị khổ sở. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra được căn tính đích thực của đời mình, và cũng biết đón nhận căn tính đích thực của tha nhân. Vì chính khi nhận ra điều đó, chúng con mới đang đón nhận và sống căn tính đích thực của Chúa Giêsu, là tình yêu và là cuộc sống của chúng con. Amen.
Sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình, được mãi nỗi vui phục sinh. Sống trong mối tình của Ngài, đời mãi êm nhẹ cầu ca, vút xa gieo niềm tin mới. Vượt qua biên giới, Chúa ơi, năm tháng nào rơi, đời con ưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn thua. Tình Chúa yêu thương đời sâu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng. Những ai kiếm tìm Chúa được thấy biết bao khó tàng, được nếm biết bao ủi an. Những ai mãi nhọc nhằn tìm thấy an nhàn nơi Cha, ách ta nhẹ nhàng êm ái. Tình yêu vượt qua biên giới, chiều ơi năm tháng nào trời đời con đưa nương nơi Chúa thương nhau sẽ không tan Chúa yêu thương đời sâu xa rồi cho dấu xa rồi muôn trùng tình yêu Chúa ơi tình yêu đơn đơn bước không ngại
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1 lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1 lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài đặc biệt kêu gọi giải quyết nạn thất nghiệp của giới trẻ. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh chiều bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 36 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống trần, chia sẻ thân phận phàm nhân gần gũi với tất cả những người phải chịu đau khổ, bị loại trừ. Ngài mời gọi các tín hữu dừng lại trước hang đá máng cỏ để khám phá Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta tham dự vào công trình của Người. Mời gọi chúng ta can đảm và quyết liệt đón nhận tương lai đang ở trước mặt chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, khi nhìn máng cỏ, chúng ta gặp khuôn mặt của Thánh Giuse và Mẹ Maria đầy hy vọng và ước mong, đầy câu hỏi. Những khuôn mặt trẻ đang nhìn về đằng trước với nghĩa vụ không dễ dàng là giúp Chúa hài đồng tăng trưởng. Không thể nói về tương lai mà không chiêm ngưỡng những khuôn mặt trẻ trùng ấy và đảm nhận trách nhiệm của chúng ta đối với người trẻ. Rồi Đức Thánh Cha phê bình sự mâu thuẫn này. Một đảng, chúng kiến tạo một nền văn hóa ca tụng sự trẻ trung làm cho nó vĩnh cửu, nhưng đồng thời lại kết án những người trẻ của chúng ta không cho họ một không gian để thực sự hội nhập vào, và dần dần chúng ta gạt họ ra ngoài đời sống công cộng. Buộc họ phải xuất cư hoặc phải ăn xin những công việc mà họ không có được, hoặc không để cho họ được đề ra những dự phóng cho ngày mai. Chúng ta dành ưu tiên cho sự đầu cơ thay vì những công việc xứng đáng và chân thực, giúp người trẻ trở thành những người tích cực, nắm vai chính trong đời sống xã hội chúng ta. Chúng ta mong đợi nơi người trẻ và đòi họ phải trở thành men tương lai, nhưng chúng ta lại kỳ thị họ, buộc họ phải gõ những cánh cửa tiếp tục khép kín. Chúng ta được mời gọi đừng như người chủ quán trọ ở Bethlehem đứng trước một đôi vợ chồng trẻ nói rằng ở đây không có chỗ cho cuộc sống, cho tương lai. Mỗi người chúng ta được yêu cầu phải gánh lấy một số trách nhiệm dù nhỏ đi chăng nữa để giúp những người trẻ tìm thấy ở đây ngay trên miền đất của họ, trên quốc gia của chính họ, những khả thể thực sự để xây dựng một tương lai. Đừng để mình bị tước mất sức mạnh nơi bàn tay của họ, tâm trí của họ và khả năng của họ nói tiên tri những giấc mơ của tổ tiên mình. Nếu chúng ta muốn đảm bảo một tương lai xứng đáng cho họ, chúng ta phải vạch ra một sự bao gồm chân thực, trong đó cung cấp công việc xứng đáng, miễn phí, sáng tạo, dự phần và liên đới. Nhìn vào máng cỏ, thách thức chúng ta giúp những người trẻ đừng trở nên tuyệt vọng bởi sự non nớt của chúng ta và thúc đẩy họ để họ có thể mơ ước và chiến đấu cho những ước mơ của họ, để họ có khả năng phát triển và trở thành những người cha và người mẹ. Khi chúng ta dần đến thời điểm cuối cùng của năm nay, chúng ta hãy chiêm ngưỡng hài nhi Thiên Chúa. Làm như thế, nhắc nhớ chúng ta trở về nguồn gốc và cội rễ đức tin của chúng ta. Trong Chúa Giê-xu, đức tin trở thành niềm hy vọng. Nó trở thành một chất men và một phước lành. Một sự dịu dàng không bao giờ làm ta thất vọng, nhưng luôn có khả năng khôi phục lại niềm vui của chúng ta. Chúa Kitô làm cho chúng ta có thể ngước mặt lên và bắt đầu lại. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường Thánh Phêrô, viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá lớn tại đây. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô dâng thánh lễ đầu năm mới 2017. Mùng 1 tháng Giêng năm 2017, trong bầu không khí mừng năm mới, ngày cầu nguyện cho hòa bình và đặc biệt là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ cùng với Đức Giám mục Phụ tá Lorenzo, quý linh mục, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo bà con tín hữu. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã chúc mừng năm mới tới mọi thành phần trong cộng đoàn hiện diện. Trong bài suy niệm, Ngài dành nhiều thời gian để chia sẻ về Đức Maria. Đức Hồng Y nhấn mạnh tới lời kinh cổ thời từ những thế kỷ đầu của giáo hội. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Và đặc biệt là việc tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa tại công đồng Ê-phê-sô năm 431. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô nói, hôm nay, ngày đầu năm dương lịch, giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình thế giới. Rồi Đức Hồng Y nhắc lại những điểm chính yếu trong sứ điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho ngày hôm nay. Ngài đã kêu gọi mọi người sống tinh thần hòa bình trong gia đình theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xây dựng hòa bình trong gia đình không cần đến bom đạn, chỉ cần chúng ta sống với nhau và yêu thương nhau. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y đã ban phép lành toàn xá cho toàn thể cộng đoàn. Tin Roma. Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện bắt đầu hoạt động. Từ Chủ nhật, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện bắt đầu hoạt động, chiếu theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tự sắc công bố ngày 31 tháng 8 năm 2016. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Tuokson, người Ghana, làm bộ trưởng của cơ quan mới này. Năm nay, Đức Hồng Y Peter Tuokson, 68 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục thành phố Cape Coast hồi năm 1992 và được thăng Hồng Y hồi năm 2003. Năm 2009, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, những người thất nghiệp, cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn. Quy chế mới của Bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm. Theo đó, từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017, thẩm quyền của 4 hội đồng tòa thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đó là Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Cor Unum Đồng tâm, Mục vụ Di dân và Người lưu động, sau cùng là Hội đồng Tòa thánh Mục vụ các nhân viên y tế. Kể từ ngày đó, 4 hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ, cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông Hiến Mục tử Nhân lành, Pastor Bonus. Theo quy chế mới, trong bộ Tân Lập có một phân bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những người tị nạn và di dân. Thật vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Cha. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký giúp Ngài điều hành phân bộ di dân trong bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện để giúp Ngài trong các vấn đề di dân và tị nạn. Đó là Cha Michel Seni, dòng tên 70 tuổi, người Canada gốc Tiệp Khắc, chuyên gia về các vấn đề nhân quyền, và cha Fabio Baggio, 51 tuổi, người Argentina, thuộc dòng Scaraprini, đã từng giúp Đức Thánh Cha về một vụ di dân khi Ngài còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tucson cho biết rất cần thông điệp mới về hòa bình. Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho rằng một thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về hòa bình là điều rất cần thiết ngày nay. Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một cơ quan sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017 và bao gồm 4 hội đồng tòa thánh là Công lý và Hòa bình, Mục vụ di dân, Mục vụ các nhân viên y tế và Cora Unum đồng tâm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo, Cat Press, hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Tucson nhắc lại rằng, thông điệp về hòa bình liền trước đây đã được ban hành cách đây 53 năm, tức là thông điệp Hòa bình dưới thế, do Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng công bố năm 1963, trong bối cảnh thế giới bị chiến tranh hạt nhân đe dọa. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Francisco nói về một thế chiến từng mảnh. Đức Hồng Y Tucson nói rằng, cơ quan của Ngài chỉ có thể chuẩn bị một thông điệp theo lệnh của Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Tucson, một đối tượng khác của thông điệp có thể là vấn đề di dân.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 50 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 12 năm 2016 vừa qua, nhằm đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 50, được cử hành vào mùng 1 tháng Giêng năm 2017. Sứ điệp này có tựa đề Phi Bạo Lực, Một Đường Lối Chính Trị Vì Hòa Bình. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp hòa bình này của Đức Thánh Cha. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco viết như sau. 1. Khởi đầu năm mới này, tôi xin chân thành gửi những lời cầu chúc hòa bình tới mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới, tới các vị lãnh đạo nhà nước và chính phủ, các vị lãnh đạo tôn giáo, dân sự và cộng đồng. Tôi cầu chúc hòa bình cho hết mọi người nam nữ và trẻ em, và tôi nguyện xin cho hình ảnh Thiên Chúa và sự tương đồng với Ngài nơi mỗi con người chúng ta, có thể làm cho chúng ta nhận biết được nhau là những tặng phẩm thánh thiên có một phẩm giá vô hạn. Nhất là trong những tình trạng xung đột, chúng ta hãy biết tôn trọng điều này, đó là phẩm giá sâu xa nhất của chúng ta, và hãy làm cho lập trường phi bạo lực tích cực trở thành lối sống của chúng ta. Đây là sứ điệp thứ 50 của Ngày Hòa Bình Thế Giới. Trong Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã nói với toàn thể mọi dân tộc, không phải chỉ nói riêng người Công giáo, một cách tuyệt đối rõ ràng. Hòa bình là đường hướng đích thực duy nhất cho sự tiến bộ của nhân loại, chứ không phải là những căng thẳng gây ra bởi những chủ nghĩa dân tộc đầy tham vọng, hay những cuộc chinh phục bằng bạo lực, hoặc những sự đàn áp làm chỗ dựa cho một thứ cơ cấu dân sự giả dối. Ngài đã cảnh báo về mối nguy hiểm khi tin rằng các cuộc tranh chấp quốc tế không thể nào được giải quyết bằng đường lối của lý trí, nghĩa là bằng sự thương thảo dựa trên luật pháp, công lý và sự bình đẳng, mà lại chỉ dựa vào những phương sách dùng vũ lực nhằm đe dọa và hủy diệt. Trái lại, Ngài trưng dẫn thông điệp hòa bình trên trái đất của vị tiền nhiệm là Thánh giáo hoàng Gioan thứ 23, và Ngài tán dương ý thức và lòng yêu chuộng hòa bình dựa trên chân lý, công lý, tự do và tình yêu thương. Được phát biểu cách đây 50 năm, những lời này vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa và tính khẩn trương. Nhân dịp này, tôi muốn suy tư về đường hướng phi bạo lực như một đường lối chính trị vì hòa bình. Tôi khẩn xin Thiên Chúa giúp cho tất cả chúng ta vun trồng đường lối phi bạo lực trong những tư tưởng và giá trị riêng tư nhất của chúng ta. Ước gì lòng bác ái và đường lối phi bạo lực điều khiển cung cách chúng ta đối xử với nhau, trong tương quan giữa các cá nhân, trong xã hội cũng như trong đời sống quốc tế. Khi các nạn nhân của bạo lực có thể đề kháng lại cám dỗ trả thù, họ trở nên những người cổ vũ đáng tin cậy nhất cho việc xây dựng hòa bình phi bạo lực. Trong những hoàn cảnh có tính cách địa phương và thông thường nhất, cũng như trong cơ cấu quốc tế, ước gì phi bạo lực trở nên nét nổi bật của những quyết định, những quan hệ và những hành động của chúng ta, và của đời sống chính trị dưới mọi hình thức, chắc chắn như thế. Một thế giới đổ vỡ. 2. Trong khi thế kỷ vừa qua đã phải chứng kiến cảnh tàn phá của hai cuộc thế chiến đầy chết chóc, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân và rất nhiều cuộc xung đột khác, thì hôm nay, đáng buồn thay, chúng ta lại đang thấy chính chúng ta vướng mắc vào một cuộc thế chiến rất ghê sợ, cứ tấn công từng phần. Không dễ gì biết được liệu thế giới chúng ta ngày nay có bạo lực nhiều hơn hay ít hơn ngày xưa, hoặc biết được liệu những phương tiện thông tin hiện đại và tính cơ động lớn hơn đã làm cho chúng ta ý thức hơn về bạo lực, hay, trái lại, làm cho chúng ta ngày càng quen với nó. Dù sao, ta cũng biết rằng thứ bạo lực từng phần này, thuộc những thứ loại và mức độ khác nhau, đều gây ra những đau khổ lớn lao. Chiến tranh trong các quốc gia và các châu lục, khủng bố, tội ác có tổ chức và những hành vi bạo lực bất ngờ, những sự lạm dụng và xâm hại mà di dân và các nạn nhân tệ nạn buôn người phải hứng chịu, và sự tàn phá hủy diệt môi sinh. Điều này dẫn tới đâu? Bạo lực có thể đạt được mục tiêu có giá trị lâu dài nào không? Hay là nó chỉ dẫn tới sự trả thù và một loạt những xung đột chết người chỉ có lợi cho một số ít kẻ quân phiệt? Bạo lực không phải là phép chữa trị cho thế giới đổ vỡ của chúng ta. Chống lại bạo lực bằng bạo lực, may mắn lắm là dẫn tới những cuộc cưỡng bách di cư với biết bao là khốn khổ. Bởi vì biết bao tài nguyên khổng lồ đã bị chuyển hướng sang mục đích quân sự và vượt ra khỏi mục đích thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của những người trẻ, các gia đình gặp cảnh vất vả cơ cực, những người già yếu, những kẻ tàn tật và đại đa số dân chúng trên thế giới. Nếu xảy ra điều tệ hại nhất, bạo lực có thể dẫn đến chết chóc về thể lý cũng như về tinh thần cho nhiều người, nếu không phải là cho tất cả. Tin mừng. 3. Chính Chúa Giê-xu đã từng sống trong những thời đầy bạo lực. Tuy nhiên, Ngài lại dạy rằng chiến trường thực sự, ở đó bạo lực và hòa bình gặp nhau, là chính lòng con người. Vì từ bên trong, từ lòng con người phát xuất những ý định xấu. Nhưng sứ điệp của Đức Kitô về phương diện này dạy chúng ta một cách tiếp cận triệt để tích cực. Ngài luôn giảng dạy tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, vốn hằng đón nhận và tha thứ. Ngài dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù và đưa cả má bên kia ra nữa. Khi Ngài khiến những kẻ buộc tội không dám ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, và khi, vào đêm trước khi chịu chết, Ngài bảo ông Phêrô xỏ gươm vào vỏ, Chúa Giê-xu đã vạch ra con đường phi bạo lực. Ngài đã đi con đường đó đến tận cùng, cho tới tận thập giá. Nhờ đó, Ngài trở nên bình an cho chúng ta, và kết thúc sự thù hận. Bất cứ ai đón nhận tin mừng của Chúa Giê-xu đều có thể nhìn nhận có bạo lực nơi mình và được chữa lành bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, và đến lượt mình lại trở nên một dụng cụ cho sự hòa giải. Theo lời Thánh Francisco Assisi, khi môi miệng bạn loan báo sự bình an, thì hãy bảo đảm rằng bạn đang có sự bình an lớn hơn trong tâm hồn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 50 của Đức Thánh Cha Francisco, cử hành vào mùng 1 tháng Giêng năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Uông Đại Bằng thực hiện và được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ Chúa Hiển Linh, hay còn được nhiều người biết đến với tên gọi là lễ Ba Vua, là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong liên lịch Kitô giáo. Trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh. Trước hết, chúng ta điểm qua đôi nét về tên gọi. Về mặt từ ngữ, Hiển Linh được dùng để dịch danh từ Epiphania trong tiếng Latin, có nghĩa là sự hiện ra, sự bày tỏ. Tân Ước dùng từ này để nói đến việc Thiên Chúa xuất hiện, tỏ lộ hay mặc khải cho nhân loại nơi Đức Giêsu, hoặc là việc Đức Kitô sẽ xuất hiện trong vinh quang ngày tận thế. Tại sao nhiều người lại gọi lễ Hiển Linh là lễ Ba Vua? Nên biết là bản văn tin mừng theo Thánh Matthew, chương 2, câu 1, nói rằng, khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem. Bản văn nói đến các nhà chiêm tinh, chứ không phải là vua, và cũng không xác định con số là bao nhiêu vị. Tuy nhiên, con số 3 theo truyền thống có thể giải thích dựa vào 3 lễ vật mà các ông mang đến, vàng, nhũ hương và mộc dược. Dân gian gọi họ là các vua, bởi vì móc nối với hình ảnh các vị vua lên đường đến thờ lạy Thiên Chúa thật tại Jerusalem, trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 60, từ câu 1 đến câu 6, và móc nối với các lễ phẩm được nói ở Thánh Vịnh 72, câu 10. Về nguồn gốc của lễ Chúa Hiển Linh. Như chúng ta được biết, thời giáo hội sơ khai, chỉ có lễ phục sinh là được cử hành hàng năm cách đặc biệt, và mỗi ngày Chúa Nhật được xem như một ngày tiểu phục sinh. Phải đến thế kỷ thứ 3 và thứ 4, tại Đông Phương và Tây Phương, mới xuất hiện các ngày lễ mừng sinh nhật đấng cứu thế. Trong khi ở Tây Phương, lễ Giáng sinh được cố định vào ngày 25 tháng 12. Nhằm tiết đông chí, thay thế lễ mừng thần mặt trời của dân ngoại, thì tại Đông Phương, lễ kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần đầu tiên người tỏ mình ra, được cử hành vào ngày 6 tháng 1. Ngày này trùng hợp với một ngày lễ tôn vinh thần mặt trời rất cổ xưa, của người ngoại giáo tại Ai Cập và Ả Rập. Như vậy, phụng vụ mừng các biến cố Chúa Giêsu Hiển Linh, tức Chúa tỏ mình cho nhân loại, có nguồn gốc xa xưa tương tự với lễ Giáng sinh, như chúng ta tìm thấy trong các nghi thức được cử hành tại Jerusalem vào cuối thế kỷ thứ 4 và đầu thế kỷ thứ 5. Chiều ngày 5 tháng 1, vị giám mục cùng với hàng giáo sĩ và giáo dân đến Jerusalem. Sau buổi cầu nguyện, đoàn rước đến hang đá Giáng sinh để nghe công bố đoạn tin mừng về sự ra đời của Đức Giêsu. Sau đó là buổi canh thức dài và kết thúc bằng thánh lễ vào những giờ đầu tiên trong ngày với bài đọc tin mừng về các nhà chiêm tinh đến bái lạy hài nhi Giêsu. Rồi người ta vừa hát bài ca chúc tụng Benedictus, vừa quay trở lại Jerusalem để cử hành một thánh lễ trọng thể nữa tại vương cung thánh đường mộ thánh. Từ đông phương, lễ kính các biến cố Chúa Giêsu tỏ mình lan sang châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ tư và được nói đến lần đầu tiên vào năm 361 tại xứ Gaula. Ngược lại, đông phương cũng đã đón nhận lễ Chúa Giáng sinh của tây phương. Theo thời gian, ý nghĩa của hai lễ này có sự biến chuyển. Ban đầu, ở tây phương, người ta có thói quen cử hành biến cố hạ sinh của Đức Giêsu, chung với biến cố các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa và biến cố các anh hài bị giết vào lễ Giáng sinh. Nhưng khi phụng vụ Roma bắt đầu mừng lễ hiển linh, thì hai biến cố sau được tách ra khỏi lễ Giáng sinh. Như thế, lễ hiển linh trong phụng vụ Roma mang thông điệp chính là Đức Giêsu tỏ mình cho mọi dân tộc qua các nhà chiêm tinh. Còn đối với giáo hội đông phương, lễ Giáng sinh là đại lễ mừng thiên tính của Đức Kitô. Ban đầu, người ta cử hành mầu nhiệm nhập thể và biến cố các nhà chiêm tinh đến thờ lạy. Sau đó, để nhấn mạnh thiên tính của Đức Giêsu, người ta sáp nhập thêm hai biến cố tỏ hiện của Đức Giêsu nữa, đó là tại sông Giô-đan khi người chịu phép rửa và tại tiệc cưới Cana. Do đó, trong phụng vụ đông phương, lễ Giáng sinh hiển linh còn được gọi là ngày lễ của ba phép lạ, như chúng ta thấy dấu vết trong điệp ca của thánh ca tin mừng giờ kinh chiều lễ hiển linh. Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh, cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung. Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường, các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ. Ngày hôm nay, cả sáu chung nước lã đã biến thành rượu quý tiệc tân hôn. Ngày hôm nay, trong dòng nước Giô-đan, Đức Kitô để Gioan làm phép rửa, hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ. Vậy, lễ hiển linh có ý nghĩa gì? Thánh Matthew gói ghém nhiều sứ điệp trong đoạn tin mừng mà phụng vụ công bố trong ngày lễ hiển linh. Như đã nói, bản văn không nói các vua đến thờ lạy hài nhi Giêsu, nhưng là các nhà chiêm tinh đi tìm thờ lạy Đức Giêsu là vua. Các giáo phụ đã giải thích ý nghĩa của ba vật phẩm dâng tiến, vàng, nhũ hương, mộc dược, như là việc tuyên xưng ba phẩm tính của Đức Giêsu. Vàng vì là vua, nhũ hương vì là Thiên Chúa, mộc dược như là con người phải chết. Tuy nhiên, có lẽ Thánh Matthew không đi xa như vậy. Điểm chính mà Thánh Sử muốn nhắm tới, đó là cho thấy rằng, các dân ngoại từ phương xa đã biết nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia, đang khi dân Do Thái thì thờ ơ lãnh đạo, thậm chí còn muốn tìm cách giết người nữa. Thế còn ngôi sao lạ dẫn đường thì sao? Chuyện một ngôi sao xuất hiện, báo hiệu một vĩ nhân giáng trần, không xa lạ trong lịch sử các dân tộc. Sách Dân Số chương 24 câu 17 có nói đến một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Lịch sử Kitô giáo đã có nhiều cuộc tranh luận về bản chất của ngôi sao xuất hiện cho các nhà chiêm tinh. Đó là một sao chổi hay là một ngôi sao nào khác thường? Là ngôi sao trên bầu trời, hay chỉ là ngôi sao trong tâm hồn của các nhà chiêm tinh? Thánh Matthew không nói rõ điều đó, mà chỉ ghi nhận rằng, các nhà chiêm tinh từ phương xa đã nhìn nhận Đức Giêsu là vị cứu tinh, và họ lên đường đi tìm kiếm để thờ lại. Còn chính các luật sĩ sống ở Jerusalem, cầm kinh thánh trên tay, biết rằng Đấng Mêsia sẽ giáng sinh tại Bethlehem, nhưng lại không bận tâm tìm kiếm thờ lạy. Bài học này vẫn còn giá trị cho chúng ta hôm nay. Hãy lên đường để nhận biết Đức Kitô là vị vua thật, Thiên Chúa thật và là con người thật bằng cả khối óc lẫn con tim của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Học thuyết xã hội Công giáo giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội Công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất, vì càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Giáo huấn xã hội của giáo hội muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, theo lý giải của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55, thì các nguyên tắc trong học thuyết xã hội Công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề xã hội này, vì thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay không ngừng, để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Học thuyết xã hội Công giáo là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Học thuyết này cũng được xem như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng thế, học thuyết xã hội của giáo hội luôn hỗ trợ người tín hữu hiểu biết về giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, các tín hữu có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong tông huấn Christi Fideles Laici năm 1989 số 15, học thuyết xã hội còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội, vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào triều kích trần thế này. Như thế, học thuyết xã hội của giáo hội nhắm đến mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Học thuyết xã hội của giáo hội trước tiên hướng đến các giám mục là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích học thuyết này một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng các thực tại trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và vì thế, tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung, tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở học thuyết xã hội Công giáo kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31, ngỏ lời với các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, đó là sẽ tìm ra ánh sáng giúp họ thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Nói chung, các cộng đồng Kitô hữu có thể dựa vào nền tảng của học thuyết xã hội Công giáo để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của tin mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phán đoán và những đường hướng để hành động. Hơn nữa, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo cũng được gửi tới các anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. Ước chi họ tiếp nhận học thuyết này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. Đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Công đồng Vaticano đệ nhị đã diễn giải trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 92, như sau. Giáo hội Công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, giáo hội Công giáo tin rằng người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thống sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
cho tim con vui dạng người, nối kết trong tình trời với đất. Thánh nghi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cứu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong Ngài, dẫu nhiều khi lo con muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chung gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Hội Thánh là dân của Thiên Chúa gồm những người tin theo Chúa Kitô, được chính Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp thế gian. Hội Thánh không ngừng gia tăng và lớn mạnh nhờ sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô qua sự thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Trong đoàn dân Thiên Chúa, có những con người đã tận tụy hết lòng phục vụ và bảo vệ sự thánh thiện tinh tuyền của Hội Thánh. Người đó phải kể đến là Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio mà hôm nay giáo hội mừng kính. Thánh Basilio sinh vào năm 330 tại Caesarea, thủ đô miền Cappadocia, trong một gia đình Kitô giáo. Vốn là người tinh thông văn học và giàu nhân đức, ban đầu thánh nhân chọn sống đời đan tu. Năm 370, Ngài được chọn làm giám mục coi sóc đoàn chiên chính nơi Ngài đã sinh trưởng. Thời ấy, giáo phái Ario nổi lên chống lại giáo lý của Hội Thánh. Thánh Basilio đã viết nhiều tác phẩm bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu và của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, Ngài đã soạn thảo những quy luật cho đời sống đan tu. Với vai trò mục tử, Ngài hết sức chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ổn định mà phụng thờ Thiên Chúa. Còn Thánh Gregorio được biết đến như một giáo phụ danh tiếng của giáo hội Hy Lạp và được mệnh danh là nhà thần học vì giáo thuyết sâu sắc. Người cũng chào đời năm 330 gần thành Nadien trong một gia đình danh giá và đáng mến chuộng. Người đã đáp lại tiếng gọi để trở thành linh mục của Chúa. Người được cử đi học hùng biện ở Caesarea rồi Palestina. Sau đó, người đã qua Alexandria và tới Athens, là cái nôi của khoa hùng biện. Trên đường tới Athens, con tàu thánh nhân bất ngờ gặp một cơn bão dữ dội. Lúc ấy, thánh nhân chưa được rửa tội và rất lo âu cho phần rội của mình. Người tha thiết cầu khẩn Thiên Chúa cho được sống để làm con cái Chúa, và thánh nhân đã được như ước nguyện. Cơn giông bão chấm dứt và người tới được Athens. Tại đây, Thánh Gregorio gặp và kết thân với một người bạn cũ là Thánh Basilio. Hai vị thánh trở thành đôi bạn hết lòng phụng sự Thiên Chúa bằng lửa nhiệt thành và tài trí khôn ngoan Thiên Chúa đã ban. Cả hai vị thánh đều có chung mối bận tâm là đi đường nhân đức, hướng tới sự trọn lành. Các ngài đã khiêm tốn để cho Chúa hướng dẫn trong việc truy tầm chân lý, tìm hiểu sự khôn ngoan đích thực. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 379, Thánh Basilio đã được Chúa gọi về. Ngài để lại cho giáo hội một kho tàng quý báu gồm 45 bài suy luận về thần học, 245 bức thư và một số tập thơ. Người ta còn giữ được cả bản thi chúc và bản văn trên bia mộ chính người sáng tác. Còn Thánh Gregorio qua đời vào ngày 25 tháng Giêng năm 389. Các tín hữu yêu mến và gọi Thánh Gregorio là nhà thần học, vì người vừa am tường đạo lý cao siêu vừa có tài hùng biện. Lạy Chúa Giêsu là đấng Thánh Basilio và Thánh Gregorio hết lòng phục sự yêu mến. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý Chúa, hết lòng yêu mến đem ra thực hành, hầu chúng con đón nhận được niềm hạnh phúc vững bền là ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen.
Trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cầu ước về vẹn nghĩa tin Chúa.
Con không mong điều chi hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tìm Ngài, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thành ý Ngài tất cả đời con.
Con không mong gì ngoài nơi Ngài, chốn chân ai con đây miệt mài cho tình yêu Chúa. Sống vẹn toàn theo thánh ý Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.